Chủ nhật thứ 19 thường niên. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: Elijah, ngươi làm gì ở đây? Người nói với ông: Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua. Gió to, bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elijah lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: Elijah, ngươi làm gì ở đây? Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật và một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ bến đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đây! Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông: Cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm ông la lên: Thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: Quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa. Chúa hiện diện ở đâu trong cuộc đời chúng ta? Nhìn lại quãng đời đã đi qua nhiều khi làm chúng ta kinh ngạc. Có những điều trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ là mình có được, thế mà bây giờ lại có. Có những nơi không bao giờ chúng ta nghĩ mình có thể đặt chân đến đó, thế mà lại đến và sống ở đó. Có những trở ngại mà lúc phải đương đầu chúng ta nghĩ không thể vượt qua được, thế mà lại vượt qua được. Suy nghĩ những điều này làm chúng ta tự hỏi, lạ thật, hình như có người nào điều khiển cuộc đời chứ không phải chính chúng ta. Vì có điều chúng ta mong muốn lại không xảy ra, và có điều chúng ta không mong muốn lại xảy ra. Những điều này không chỉ xảy ra cho chúng ta trong thời đại này, nhưng nếu theo dõi kinh nghiệm của người xưa được thuật lại trong cách bài đọc hôm nay, chúng ta có thể nhận ra những nét quen thuộc. Trong bài đọc 1, tiên tri Elijah cảm thấy nhiệt thành hăng hái khi dự cuộc thi để làm chứng cho Đức Chúa trên núi Carmel. Nhưng khi phải chạy trốn hoàng hậu Isabel, ông cảm thấy buồn tủi và trách Thiên Chúa sao để ông phải chạy trốn như vậy. Thiên Chúa hiện đến với ông trong làn gió nhẹ hiu hiu để nhắc nhở cho tiên tri biết Ngài vẫn đang hiện diện với ông. Trong bài đọc 2, mặc dù được Thiên Chúa dành đặc biệt để loan truyền tin mừng cho dân ngoại, Thánh Phaolô vẫn dành thời gian để rao truyền Đức Kitô cho người Do Thái vì lòng yêu mến dân tộc của ông. Thánh Phaolô không thể hiểu lý do tại sao người Do Thái không tin vào Đức Kitô, mặc dù các ngôn sứ đã nói về Ngài trong Kinh Thánh. Sau cùng, Thánh Phaolô phải nhìn nhận Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu truyền cho tông đồ Phêrô được đi trên mặt nước biển mà đến với Ngài. Nhưng khi ông bắt đầu sợ hãi vì sóng gió nổi lên, ông liền bị chìm và kêu cầu Chúa cứu. Ngài đưa tay đỡ ông và trách: người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Bài đọc 1 thuật lại kinh nghiệm của tiên tri Elijah. Ông sống vào khoảng 960 trước công nguyên. Thứ nhất, lý do tiên tri Elijah phải chạy trốn. Để hiểu bài đọc hôm nay, chúng ta cần đọc trở lại ít chương nữa trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 18. Ông là tiên tri duy nhất của Chúa còn sót lại, và nhiệm vụ của ông là khôi phục niềm tin vào Thiên Chúa đã mất cho ông Israel. Để thực hiện điều này, ông đã bảo vua Achab sai triệu tập toàn thể con cái Israel trên núi Carmel. Tại đây, ông đã thách thức 450 tiên tri của Baal để dự cuộc thi xem coi Chúa nào là Chúa thật, bằng cách mỗi bên xẻ một con bò tơ, xẻ thịt ra rồi đặt trên củi nhưng không châm lửa. Bên nào kêu xin thần của bên ấy, thần nào đáp lại bằng cách khiến lửa từ trời xuống đốt cháy thịt, thần đó là Thiên Chúa. Và họ đã chấp nhận dự cuộc thi. 450 tiên tri của Baal kêu xin suốt từ sáng tới trưa mà không có lửa. Nhưng khi một mình tiên tri lay ra kêu cầu thánh danh Chúa, thì Ngài đã khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi cả củi lẫn thịt. Toàn dân thấy vậy thì sấp mặt xuống đất và nói: Giave chính là Thiên Chúa. Elijah truyền bắt trói tất cả các tiên tri của Baal, mang xuống núi và cắt cổ họng hạ sát họ tại đó. Vì biến cố này mà hoàng hậu Isabel ra chiếu chỉ bắt giết Elijah để đền mạng cho các tiên tri bị hạ sát của bà. Và Elijah phải tìm đường chạy trốn từ bắc xuống nam và trèo lên núi Horeb, nơi Thiên Chúa đã trao thập giới cho Môi-sen. Phần vì sợ hãi mệt mỏi, phần vì đường xa đói khát làm ông nản chí. Ông mong được chết và nói: lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: Elijah, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Người nói với ông: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện với ngôn sứ Elijah. Có tất cả bốn sự kiện được xảy ra trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, gió to, bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elijah lấy áo choàng che mặt rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: Elijah, ngươi làm gì ở đây? rất nhiều lần trong cuộc đời, nhất là những lúc phải đương đầu với bao nhiêu thử thách khó khăn. Chúng ta kêu van Chúa để Ngài giúp chúng ta chiến đấu, nhưng không thấy bóng dáng Ngài đâu. Nhiều lúc quá mệt mỏi vì cố gắng xây dựng, chúng ta cũng đã phải thốt lên như Elijah: Chúa ơi, quá đủ rồi, không còn sức để đi tiếp nữa. Nhưng sau những lúc ấy, khi cuộc đời bình an trở lại, chúng ta nhận ra kết quả của những gì chúng ta làm. Chúng ta nhận ra ai đã giúp chúng ta chiến đấu trong khi mọi người bỏ rơi chúng ta. Ngài đúng là một Thiên Chúa ẩn mình. Chúng ta có thể nhận ra Ngài trong tiếng gió hiu hiu, nhưng chưa bao giờ được thấy mặt Ngài. Bài đọc 2 thuật lại kinh nghiệm của Thánh Phaolô gần 2.000 năm trước chúng ta. Thứ nhất, Thánh Phaolô muốn rao giảng tin mừng cho cả Do Thái cũng như cho dân ngoại. Thánh Phaolô, người sống cả ngàn năm sau tiên tri Elijah, cũng cùng mang tâm trạng này. Ngài đã trở lại và trở thành thông đồ cho dân ngoại sau biến cố ngã ngựa và bị mù trên đường đi Đa-mát để bắt bớ những tín hữu theo đạo. Lòng nhiệt thành vì muốn mọi người hiểu và tin vào Chúa Kitô, Ngài đã không quản ngại bất cứ một khổ cực nào để loan truyền lời Chúa. Mặc dù gặt hái được nhiều thành công nơi dân ngoại, nhưng Ngài phải đương đầu với rất nhiều chống đối và bắt bớ từ những người Do Thái đồng hương của Ngài. Trong trình thuật hôm nay, Ngài đã thành thật chia sẻ: Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật. Tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng. Chúng ta đã biết Đức Kitô quan trọng thế nào cho cuộc đời Thánh Phaolô, thế mà Ngài có thể thốt lên những lời tâm huyết này vì quá khao khát ơn cứu độ cho người Do Thái đồng hương của Ngài. Thứ hai, Thánh Phaolô không hiểu nổi lý do nhiều người Do Thái không tin Đức Kitô, vì họ đã được thừa hưởng các đặc ân dành cho Israel mà dân ngoại không có. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ. Và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng một nòi giống với họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã có kế hoạch của Ngài và con người không thể hiểu kế hoạch đó. Chính vì sự cứng lòng tin của họ mà dân ngoại được nghe tin mừng và được tháp nhập vào làm dân Chúa. Chính Thánh Phaolô đã thú nhận: sau cùng, Chúa sẽ cứu Israel. Khi nào chuyện ấy sẽ xảy ra? Thời gian là của Chúa, và không ai biết được ngày ấy ngoại trừ Chúa. Phúc âm: Chúa truyền cho Thánh Phêrô đi trên mặt biển để đến với Chúa. Phép lạ trên biển hồ hôm nay được tường thuật sau phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn bởi hầu hết các thánh ký. Chúa Giêsu muốn các tông đồ tiếp tục công việc thường nhật, nên Ngài bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng, vì họ muốn tôn người làm vua trong trình thuật của Gioan. Giải tán họ xong, người lên núi một mình và cầu nguyện. Đến tối, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số vì bị sóng đánh và ngược gió. Thứ nhất, các tông đồ sợ hãi khi nhìn thấy có người đi trên mặt nước biển và tiến về phía các ông. Các tông đồ là dân trại nên có thể không sợ hãi nhiều vì sóng gió. Nhưng khi thấy có người đi trên mặt biển thì các ông kinh hoàng, vì không người nào có thể đi trên biển ngoại trừ quyền lực siêu nhiên. Nhưng Chúa Giêsu liền bảo các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sợ hãi và hồ nghi là bản năng của con người. Như một khi đã được lý trí soi sáng cho biết điều gì đáng tin và không nên sợ, con người cần vượt thắng những bản năng này. Phêrô có lý do để tìm hiểu ra sự thật khi ông yêu cầu: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Thứ hai, sự sợ hãi làm cho Phêrô bắt đầu chìm. Phêrô đã đi được trên mặt nước nên ông không nên hồ nghi và sợ hãi nữa, vì ông đã biết rõ người đứng trước mặt là Chúa Giêsu và uy quyền của Ngài có thể cho ông đi trên mặt nước, điều mà con người không thể làm được. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với!" Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình trên biển như Phêrô, có lúc bình an, có lúc sóng gió, có lúc là thuyền gần chìm. Khi nào chúng ta có lòng tin vững mạnh vào Chúa, thì chúng ta sẽ bước đi bình an giữa muôn ngàn sóng gió. Nhưng nếu chúng ta hồ nghi sự hiện diện hay uy quyền của Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ bị chao đảo vì sóng gió. Những lúc như vậy, chúng ta có cảm tưởng như không thấy sự hiện diện của Chúa hay người đang để chúng ta chiến đấu một mình. Nhưng thực ra, Chúa vẫn đồng hành ngay bên và sẵn sàng cứu vớt khi gần bị chết chìm. Áp dụng trong cuộc sống. Qua các bài đọc và kinh nghiệm cá nhân, chúng ta đã học được bài học quá khứ. Bàn tay của Chúa luôn ở với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Tương lai đi đâu, đến chỗ nào, gặp ai, làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra, lúc nào, thành công hay thất bại, chúng ta mù tịt. Nhưng như tổ phụ Abraham, chúng ta cứ thẳng đường tiến tới, vì chúng ta đã có kinh nghiệm quá khứ. Bàn tay của Thiên Chúa không bao giờ rời chúng ta. Chúng ta hãy sống giây phút hiện tại cách an bình và làm tất cả những gì có thể, không than thân trách phận khi phải đương đầu với quá nhiều đau khổ, không nóng lòng chất vấn Chúa khi đã quá cố gắng mà chưa nhìn thấy kết quả, không kết án cũng chẳng tiên đoán điều gì sẽ xảy ra cho ai, vì cuộc đời còn dài và cuộc đời mỗi người nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.